là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận một năm thắng lợi của người trồng quế, tiếp đó là phóng sự kể về công việc thầm lặng của những chiến sĩ công an nhân dân giữ gìn bình yên cho những mùa xuân. Cuối chương trình là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và đoàn công tác đã trao 50 suất quà cho 50 hộ nghèo, gia đình chính sách, người có uy tín cộng đồng ở xã Kim Nội. Đồng thời mong muốn huyện Mù Căng Chải tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc để nhân dân đón Tết vui tươi và an toàn. Tiếp đó, đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Chính phủ đã đến thăm hỏi động viên và chúc Tết thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Mù Căng Chải. Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Chính phủ đã đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, gắn giáo dục với rèn luyện kỹ năng sống, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời chăm lo đời sống cho các em học sinh.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Năm 2019, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, công tác trọng tâm của hội, các nhiệm vụ đều đạt và vượt so với chỉ tiêu giao theo chương trình hành động số 44 của tỉnh ủy. Thực hiện chủ đề năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, các cấp hội tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ với các nội dung như an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, thu hút trên 190.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, 100% cơ sở hội đã đồng loạt tổ chức lễ phát động phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường với hơn 1.460 hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, đăng ký với cấp ủy chính quyền triển khai trên 320 phần việc, hoạt động thiết thực phù hợp với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, các cấp hội đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 31 nhà mái ấm tình thương, 2 phòng học và các trang thiết bị cho học sinh trường trung học cơ sở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, khai thác 4 dự án hỗ trợ các mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo trị giá trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra, tổ chức nhiều hoạt động và giải pháp để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao kết quả, thành tựu mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đạt được, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời đề nghị thời gian tới các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên phụ nữ, thể hiện rõ quan điểm đường lối chung của Đảng, pháp luật của nhà nước ngay từ tháng đầu năm. Cần có kế hoạch giải pháp cụ thể thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy giao, rà soát các chỉ tiêu đã đề ra để góp phần thực hiện thành công đại hội đảng các cấp, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, bám sát vào các sự kiện của tỉnh, của đất nước, phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp để làm tốt hơn công tác phụ nữ, có kế hoạch chỉ đạo duy trì bền vững kết quả đã đạt được, nhất là các tổ hợp tác xã, các hộ thoát nghèo. Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội Liên Phụ nữ tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội năm 2019. Hội Liên Phụ nữ tỉnh phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Cũng trong dịp này, Hội Liên Phụ nữ tỉnh đã triển khai chương trình phân phối bếp đun tiết kiệm năng lượng tại tỉnh Yên Bái.
Sở Giáo dục Đào tạo vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy và chương trình hành động số 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mạng lưới trường lớp học, quy mô giáo dục được sắp xếp hợp lý theo hướng tinh gọn hiệu quả. Qua đó, toàn tỉnh đã giảm gần 130 trường, hơn 430 điểm trường, giảm 73 lớp, tăng hơn 20.000 học sinh. Chất lượng giáo dục cũng từng bước được nâng lên theo hướng phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên. Hiện nay, toàn tỉnh có 225 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỉnh Yên Bái đã hoàn thành công nhận phổ cập giáo dục xóa mù chữ cấp xã và công nhận phổ cập giáo dục xóa mù chữ cấp huyện. Năm học 2018-2019, tỉnh Yên Bái đạt 24 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt đã có học sinh đạt huy chương bạc trong kỳ thi Olympic hóa học quốc tế. Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông vào học đại học cao đẳng và trung cấp nghề đạt gần 70%. Trong năm 2020, ngành giáo dục đào tạo sẽ xây dựng bộ tiêu chí trọng tâm và 3 chủ đề quan trọng để tạo nên nhà trường, lớp học hạnh phúc, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên. Chủ động phối hợp với các địa phương và ngành liên quan tổ chức rà soát các trường trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, thực hiện rà soát đánh giá hiện trạng đội ngũ trong hệ thống giáo dục và đào tạo, đảm bảo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới gắn với dự báo nhu cầu đổi mới giai đoạn 2020-2030, đẩy mạnh triển khai chương trình giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử địa phương và các nội dung học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học và hoàn thiện đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025.
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Sở Ngoại vụ phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tổ chức gặp mặt lưu học sinh hai tỉnh Viêng Chăn và Senyabuli, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã kết nghĩa và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Senyabuli, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và dạy nghề tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh cho 105 lưu học sinh Lào. Trong đó, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái có 23 lưu học sinh Lào đang theo học lớp đào tạo tiếng Việt. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục Đào tạo và Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã trao quà cho lưu học sinh Lào và chúc các em tiếp tục học hỏi để nâng cao trình độ, sau khi tốt nghiệp sẽ cống hiến xây dựng quê hương đất nước và là cầu nối xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Lào nói chung giữa tỉnh Yên Bái và hai tỉnh Viêng Chăn và Senyabuli nói riêng ngày càng bền vững.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Đảng với thanh niên với Đảng.
Tỉnh đoàn Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, nâng cao trình độ lý luận chính trị, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Đi đôi với công tác xây dựng tổ chức, các cơ sở đoàn đã phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thông qua các chương trình hành động cách mạng, các phong trào lớn của đoàn. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh đoàn Yên Bái đã giới thiệu cho Đảng gần 5.000 đoàn viên ưu tú, trong đó có trên 3.000 đoàn viên kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn tỉnh có 862 đảng viên trẻ tham gia cấp ủy các cấp. Tại buổi tọa đàm, các đoàn viên thanh niên đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng ta qua 90 năm xây dựng và phát triển, trao đổi một số thông tin về công tác xây dựng Đảng. Các đoàn viên thanh niên mong muốn tiếp tục được các cấp ủy Đảng quan tâm tạo điều kiện để các đoàn viên thanh niên phấn đấu nỗ lực góp sức trẻ cống hiến xây dựng quê hương. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức chương trình bồi dưỡng chuyên đề cho hơn 300 cán bộ đoàn là các đoàn viên thanh niên tiêu biểu đến từ các cơ sở đoàn trong tỉnh.
Năm 2019, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra 138 điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa thể thao và du lịch. Qua đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu tháo dỡ 2 biển quảng cáo, 120 băng rôn quảng cáo do hết thời hạn, đình chỉ 12 điểm kinh doanh do không xuất trình được giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép đã hết hạn hoặc chưa đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định. Đồng thời ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 14 triệu đồng đối với các điểm kinh doanh vi phạm. Nhờ đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đã kịp thời chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa thể thao và du lịch vi phạm và có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn lành mạnh theo đúng quy định.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 là một năm thắng lợi với những người trồng quế Yên Bái bởi giá cao, thị trường tiêu thụ ổn định. Niềm vui như được nhân lên giúp người dân đón một mùa xuân mới với hy vọng về cuộc sống ấm no sung túc. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một số vùng quế để thấy được sự đổi thay mạnh mẽ trong đời sống của người dân.
Dù Tết Canh Tí đã cận kề, nhưng gia đình anh Nguyễn Chí Tuệ ở thôn 5 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên vẫn tập trung thu hoạch để kịp xuất bán hơn 3 tấn vỏ quế tươi. Là hộ tiên phong trồng quế trên địa bàn xã, anh Tuệ hiểu rõ những thăng trầm của cây quế. Những năm 2000, giá quế chỉ có 2.000 đồng, anh Tuệ đạp xe đạp rong ruổi khắp các địa bàn trong tỉnh để bán quế. Khó khăn vất vả là thế, nhưng gia đình anh vẫn gắn bó với loại cây này. Quế không phụ công người, hơn 20 năm trồng quế, nhưng chưa khi nào anh Tuệ thấy giá quế cao như năm 2019. Anh Nguyễn Chí Tuệ, thôn 5, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Gia đình chúng tôi đã trồng năm 93, hoàn đang ở đứng ở cái vườn quế 10 năm tuổi của gia đình. Cái bãi quế này chúng tôi đã khai thác một lượt rồi, đến năm vừa trồng được 15 tuổi. Thì còn từ một cái quế của tôi như thế này, không, tất nhiên là không đến giờ phút này thì nó chỉ tầm đạt khoảng 15 cân vỏ. Nhưng mà với giá hiện nay, giá Thời khởi điểm hiện bây giờ thì là 25.000 một cân bỏ thì các bạn thấy là cây quế đã được bao tiền. Còn quả tôi thì lá, gỗ đều bán được cả. Có một cái gốc cây dễ chúng tôi chưa làm được thì quả từ cái việc này đã mang hiệu quả kinh tế rất cao cho nhân dân.
Đối với vùng quế Đại Sơn, Văn Yên, mùa khai thác mới thấy rõ niềm vui, sự phấn khởi của người trồng quế. Gia đình ông Đặng Nguyên Phú ở thôn Khe Phầy hiện có 5 hectare, trong đó có 1 hectare quế trên 10 năm tuổi đang cho khai thác. Ông Quế cho biết, năm 2018, giá vỏ quế tươi dao động từ 27 đến 28 ngàn đồng một kg. Loại vỏ quế mỏng bán được 15 ngàn đồng một kg. Còn cành quế được các nhà máy thu mua với giá 2.500 đồng đến 3.000 đồng một kg. Nhưng mùa thu hoạch năm nay, giá vỏ quế và cành quế tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018. Giá quế tăng, thu nhập cũng tăng theo, đã tạo động lực để gia đình ông Phú tập trung chăm sóc và trồng rậm quế ngay trên các diện tích đã khai thác. Ông Đặng Nguyên Phú, thôn Khe Phầy, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói.
Đồng bào ở đây thì có sống về cây quế, tức là từ mua xe máy này, rồi thì xây nhà, và một số hộ là mua được ô tô thì là hoàn toàn nhờ vào cây quế. Nếu không có cây quế này thì sẽ chỉ có làm ruộng và chăn nuôi thì cũng không thể nào có cái xây nhà được. Và nhất là mua ô tô thì chẳng càng không có nữa.
Những năm gần đây, quế trở thành cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao, là nguyên liệu quý để sản xuất trong ngành dược liệu, mỹ phẩm, chế biến đồ mỹ nghệ, nên người dân đã mở rộng diện tích. Năm 2019, giá quế tăng cao đột biến, duy trì trên 50.000 đồng một kg, có thời điểm lên đến 60.000 đồng một kg, đã giúp người dân có nguồn thu lớn. Để nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, các địa phương có diện tích quế lớn như Văn Yên, Trấn Yên đã khuyến khích hướng dẫn người dân trồng quế theo phương pháp hữu cơ, đồng thời liên kết với các doanh nghiệp tạo liên kết chuỗi bao tiêu sản phẩm. Ông Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Tôi sẽ tiếp tục là vận động người dân thực hiện nghiêm ngặt những cái quy trình sản xuất, cũng như là sẽ xây dựng cái thương hiệu, và đặc biệt là sẽ tiến tới là làm cái chứng nhận OCOP để cho cái sản phẩm quế của Đào Thịnh, để làm sao đó là khẳng định được cái thương hiệu cũng như là một cái sản phẩm được nhà nước công nhận để giữ được cái giá trị cũng như là cái thương hiệu của quế của Đào Thịnh.
Ông Lê Huy, Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết:
Đảng bộ xã sẽ tập trung xây dựng hẳn một cái nghị quyết chuyên đề về nâng cao giá trị cây quế. Trong đó có các cái giải pháp về tuyên truyền vận động và phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức các cái lớp học nghề về cái việc nâng cao giá trị cây quế, trong đó tập trung vào cái việc là sản xuất quế hữu cơ đảm bảo các cái tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó, xã cũng sẽ tập trung tuyên truyền vận động bà con nhân dân thành lập các tổ hợp tác, các cái hợp tác xã để làm sao đấy tạo ra được cái khối lượng giá trị hàng hóa lớn với giá trị cao, để từ đó bản chất cùng là nâng cao được cái giá trị của cây quế và nâng cao cái thu nhập của người dân.
Hiện tỉnh Yên Bái có trên 60.000 hectare quế tập trung chủ yếu ở huyện Văn Yên với hơn 40.000 hectare, cho sản lượng khoảng 9.000 tấn vỏ quế mỗi năm. Tỉnh cũng đang phấn đấu đến năm 2020 trồng mới 19.500 hectare quế, nâng diện tích quế toàn tỉnh là 76.000 hectare với sản lượng vỏ đạt 20.000 tấn và 600 tấn tinh dầu. Giá quế tăng và giữ mức ổn định như hiện nay đã tiếp thêm niềm tin để người dân tiếp tục phát triển diện tích quế theo mục tiêu đã đề ra. Những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm quế tới thị trường trong nước và xuất khẩu. Tiêu biểu như lễ hội quế của huyện Văn Yên, công nhận sản phẩm quế điếu thuốc của xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đạt tiêu chuẩn 3 sao, và các hoạt động kêu gọi doanh nghiệp đầu tư dây chuyền chế biến xuất khẩu quế sang thị trường quốc tế. Ông Đỗ Quang Trung, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên nói:
Trong cái thời gian tới thì huyện Văn Yên định hướng về phát triển cây quế theo các hướng, thứ nhất là xây dựng cái vùng quế hữu cơ để nâng cao cái giá trị của cây quế trên thị trường trong cũng như là ngoài nước. Thứ hai là sẽ mời gọi các cái nhà đầu tư vào để chế biến sâu các sản phẩm về quế như vỏ quế, tinh dầu quế hoặc là bột quế để nâng cao cái giá trị của cây quế cũng như là nâng cao cái thu nhập của người dân trồng quế. Thứ ba là sản xuất quế theo các chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt như là Việt Gáp, hoặc là quế hữu cơ hoặc là quế organic để đáp ứng cái nhu cầu của các cái thị trường khó tính ở trên thế giới. Bởi vì sản phẩm quế của Văn Yên là chủ yếu là xuất khẩu là chính.
Năm 2019 là một năm thắng lợi đối với người trồng quế Yên Bái, tạo động lực thúc đẩy người dân tiếp tục trồng và chăm sóc để cây quế thực sự trở thành vàng xanh trên núi, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, khi sắc xuân đang ngập tràn trên từng con đường ngõ phố, trong từng ngôi nhà, người người háo hức chào đón Tết đến xuân về trong yên bình hạnh phúc. Thế nhưng với lực lượng cảnh sát nhân dân nói chung và công an tỉnh Yên Bái nói riêng, thì đây lại là lúc các chiến sĩ thầm lặng bám trụ trên từng cung đường, trong từng khu dân cư để giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn yên bình cho nhân dân. Các là hạnh phúc riêng tư, các anh chính là những người giữ gìn yên bình cho mùa xuân của quê hương đất nước.
Gần 20 năm công tác tại Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Yên Bái, là bằng đó cái Tết, Trung tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, không được sum vầy bên gia đình người thân mỗi khi Tết đến xuân về, bởi anh và các đồng đội còn phải thực hiện nhiệm vụ thức cho dân ngủ, giữ cho dân chơi. Trung tá Nguyễn Minh Tuyên chia sẻ, theo quy luật, cứ vào dịp Tết, các loại tội phạm lợi dụng sơ hở của người dân để hoạt động. Điều này đặt lên vai các cán bộ chiến sĩ hình sự như anh một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Bỏ qua không khí đầm ấm bên gia đình để lần theo dấu vết tội phạm hoặc hỗ trợ các lực lượng khác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường. Hôm nay, anh lại cùng các đồng đội của mình bắt đầu một ca trực từ 17 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau. Với anh, nỗ lực vì một cái Tết an bình không chỉ là trách nhiệm mà còn là một nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng. Trung tá Nguyễn Minh Tuyên chia sẻ.
Thì trong những đợt lễ Tết tại địa bàn thành phố Yên Bái, thì công an tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an toàn tỉnh để tăng cường lực lượng phối hợp xử lý đảm bảo an ninh trật tự để cũng căn cứ vào đấy. Thì lực lượng cảnh sát cơ động chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu ban đốc xây dựng kế hoạch và phân công lực lượng tham gia phối hợp với các lực lượng như cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự và những cái đơn vị liên quan tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và xử lý trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Bên cạnh đó, trong quá trình tuần tra thì cũng là để đảm bảo cho người dân được vui xuân đón Tết, dù không được đón Tết cùng gia đình, không được đi chơi cùng vợ, cùng con, cùng gia đình, nhưng mà khi mà xuống đường cùng với người dân như thế này mà người dân được đảm bảo an toàn và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định là chúng tôi cũng rất là vui rồi.
Luôn phải thường trực trên đường, hứng chịu những cái nắng, cái gió và cả những cái rét buốt thấu da để mang lại cho nhân dân niềm vui xuân được trọn vẹn. Thiếu tá Lê Quang Trung, Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát Giao thông số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái, không quản ngại gian khổ, luôn cùng đồng đội của mình tuần tra kiểm soát, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông, sẵn sàng đối phó với những đối tượng uống rượu say, lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu, gây rối trật tự công cộng, cướp giật trên đường. Không khí xuân dạo rực, người người nhà nhà đang mải mê chọn từng cành đào hay đang nhộn nhịp sắm Tết, thưởng ngoạn chơi xuân thì các anh vẫn trên đường làm nhiệm vụ. Niềm vui mà các anh mang đến cho mọi người, mọi nhà là sự an toàn khi tham gia giao thông, sự yên vui đủ đầy trong những ngày Tết sum vầy. Thiếu tá Lê Quang Trung vui vẻ cho biết.
Bản thân khi bước chân vào ngành công an và khi lập gia đình thì mình cũng xác định tư tưởng với vợ con và gia đình từ trước rồi ạ. Là ngành công an thì không thể nào mà có thể là bên gia đình sớm tối được, sẵn sàng đi bất cứ đâu mà làm bất cứ vụ gì. Đấy thì cái gia đình nhà mình rồi là kể cả anh em chiến sĩ trong đơn vị cũng rất là đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện hết mức để cho anh em trong đơn vị được hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ạ.
Trong cuộc đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên của nhân dân, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đấu tranh và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an được thể hiện bằng khẩu hiệu hành động thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân. Để đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui vẻ an toàn, ngay từ những ngày đầu tháng 12 năm 2019, Công an tỉnh Yên Bái đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá các vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, ma túy, những băng nhóm tội phạm nguy hiểm, vững vàng và kịp thời đối phó có hiệu quả với các âm mưu của kẻ thù, kịp thời ngăn chặn các hoạt động phá hoại, góp phần cùng toàn lực lượng công an nhân dân mang lại một mùa xuân ấm áp và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà. Thiếu tá Sùng A Chư, đội trưởng đội hình sự kinh tế ma túy Công an huyện Mù Cang Chải cho biết.
thực hiện cái kế hoạch tấn công chấn áp tội phạm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán của năm 2020 thì dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo quận huyện thì chúng tôi cũng rất là vất vả trong cái thời gian qua, thì sau thời gian 4 tháng theo dõi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thì đến 22 giờ ngày 7 tháng 1 2019 thì thời cơ thuận lợi, chúng tôi đã phá thành công chuyên án 53309D. Với thành công đó thì chúng tôi cũng xác định rằng là mình cần phải cố gắng hơn nữa, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản hơn nữa để đảm bảo được cái công tác an ninh trật tự và trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Nói về những khó khăn vất vả của các chiến sĩ công an đang ngày đêm canh giữ bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết, ông Ninh Khắc Lập, thành phố Yên Bái cho biết.
Những ngày lễ Tết thì đều là công an, giao thông và tất cả các thứ là đều là rất vất vả. Đấy. Trong cái những dịp lễ Tết như này, đấy. Chúng tôi là rất cảm ơn tất cả các lực lượng công an, đấy, nói chung bảo vệ là đều là tận tình giúp đỡ chúng tôi để coi như là chúng tôi được những dịp Tết lễ được đi du xuân.
Năm cũ đã đi qua, năm mới lại đến. Trên khắp các nẻo đường rực rỡ màu cờ sắc hoa, những chiến sĩ công an luôn miệt mài, thầm lặng, hy sinh hạnh phúc riêng, luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, chiến đấu, ngăn chặn và đẩy lùi cái xấu ra khỏi đời sống xã hội, để mùa xuân bình yên đến với mọi người, mọi nhà.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Năm ngoái, dâng sao giải hạn và cắt oan gia trái chủ ngay trong khuôn viên các chùa đã khiến các cơ quan quản lý nhà nước và lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đau đầu. Trong những ngày đó, tranh luận về Phật Pháp đều nghiêng về phía chính Pháp. Ở đó, Phật giáo luôn khuyên Phật tử làm điều thiện, tránh điều ác và nhờ đó mới có thể gặp được thiện duyên trong đời sống. Một năm sau mới tức thì, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra văn bản 016 yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện và tăng ni gìn giữ sự trong sáng của chính Pháp này. Theo đó, giáo hội gạt bỏ hoàn toàn các khái niệm như giải hạn, dâng sao giải hạn, cắt giải oan gia trái chủ. Giáo hội cũng yêu cầu việc tổ chức các lễ cầu quốc thái dân an phải tiết kiệm, không đốt vàng mã, tránh những nội dung nghi lễ không đúng chính pháp Phật giáo. Các nghi lễ này cần nêu bật ý nghĩa của việc tạo phước đức bằng tránh ác làm thiện. Văn bản này khiến công chúng nhớ đến một văn bản cách đây 2 năm. Cuối năm 2018, cũng chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra văn bản trong đó có đề nghị hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con bỏ đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Quyết định này khi đó được giáo sư Đỗ Quang Hưng, nguyên viện trưởng Viện Tôn giáo đánh giá là dũng cảm. Giáo sư Đỗ Quang Hưng ở thời điểm đó chia sẻ, nhiều cao tăng có tâm tư là việc đốt vàng mã này không có liên quan gì đến nghi thức nghi lễ của Phật giáo cả, nhưng nó lại rất gắn bó vì nhà Phật thấy đó là cách để thỏa hiệp với tín ngưỡng này, để giữ tín đồ của mình, thậm chí là tăng tín đồ của mình. Nhưng bây giờ đến giai đoạn bất hợp lý thì họ cũng dũng cảm đi đến ý kiến tập thể là thay đổi. Chủ thể giáo hội đã công khai thái độ rất dũng cảm, rất tốt. Điều này cũng rất tương đồng với việc cúng dâng sao giải hạn trong chùa. Một mặt nó không phải là nghi lễ Phật giáo, mặt khác nó là sự thỏa hiệp để giữ tín đồ. Chính vì thế, văn bản 016 nói không với dâng sao giải hạn cắt oan gia trái chủ năm nay cũng là một công khai thái độ dũng cảm. Mặc dù vậy, vấn đề bây giờ nằm ở việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ kiên trì theo đuổi các quyết định này đến đâu. Bản thân các tăng ni sẽ khéo léo vận động tín đồ và người dân như thế nào để thực hiện. Còn nhớ hồi năm 1937-1938, phong trào chấn hương Phật giáo cũng đã có cố gắng thực hiện bỏ vàng mã để tránh tốn kém mà không có hiệu quả. Từ năm 2018 tới nay, việc đốt vàng mã trong các chùa cũng vẫn còn. Chính vì thế, việc bỏ dâng sao giải hạn trong chùa giờ đây cũng không dễ thực hiện. Không dễ vì người dân không thực sự tin vào việc tránh ác tạo thiện thì họ vẫn có thể sa vào cúng xin giải hạn. Việc dâng sao giải hạn khi đó sẽ chuyển sang địa điểm khác hoặc được tổ chức kín đáo hơn để ít người biết. Rõ ràng bằng hai văn bản cấm vàng mã và giờ đây nói không với dâng sao giải hạn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang đón rất đúng xu hướng hiện đại hóa, nhân văn cũng như chính pháp. Trên đường hành pháp, việc gặp trở ngại hẳn là sẽ có, vì thế rất mong cuộc chấn hương mới này được thực hiện tới cùng.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.